kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Lại nữa, Đức Như Lai an ủi ủy thác, bây giờ Đức Thế Tôn giơ tay sắc vàng xóa đảnh của Hóa Thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức. Bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới, mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trược, dẫu qua những chúng sanh can cường như thế làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ ta về chăng. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần quen theo tánh ác, muốn độ chúng nó, ta cũng phân nghìn trăm mức thân lập ra nhiều phương trước trong chúng sanh đó. Hoặc có người căn tâm sáng lẽ nghe pháp của ta thời liền tin nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện hòa, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tín ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi đổ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phù, hoặc hiện ra thân các hàng quán thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhận đến hiện ra những thân thanh văn la hán bích chi Phật và Bồ Tát, để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh can cường đầy tối khổ, khó khai qua như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thì phải theo nghiệp thọ bao, nếu khi chúng nó có bị đọa vào những đường dư, chịu sự thống khổ thì ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lời, ân cần phó chúc đây mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hằng các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ kỳ. Bây giờ những Hóa Thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình rơi lệ cảm thương mà bạch cùng Đức Phật rằng. Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu làm cho con được thần lực không thể nghĩ bàn. Đầy đủ trí huệ rộng lớn, con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà xa thế giới. Trong mọi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân hóa độ trăm nghìn muôn ức người. Làm cho quy kính ngôi tam bảo, khỏi hẳn dòng sanh tử hướng vui niết bàn vậy. Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mái lông tóc, con đều độ thoát lần lần làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hai thay, hai thay, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, quán chúng sanh nghiệp duyên phẩm thứ ba. Phật Mẫu thưa hỏi: lúc đó Đức Phật Mẫu là Bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: thánh già, chúng sanh trong cõi diêm phù đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp. Nhận đến những bậc thanh văn và bích chi Phật vân vân cũng sai khác như thế, chứ chẳng phải riêng tội bao nơi địa ngục. Sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: tôi muốn nghe tội báo trong cõi diêm phù đề chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: thánh mẫu, trong mong ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Thanh mẫu bạch rằng: xin ngài thánh giả nói cho. Bồ Tát lược thuật: bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thanh Mẫu rằng, danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây. Như có chúng sanh chẳng hiểu thầu với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gian địa ngục, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, kính chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không khi nào ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc tư tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh giả làm thầy sa môn, kỳ thật tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ trái phạm giới luật, gác gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tối ác. Những hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng, Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó, thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gian, cầu tám ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát, thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng, Thánh Mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi, lớn có 18 chỗ, thừa kế đó 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau. Thưa kể lại có nghìn trăm danh hiệu đều riêng khác nhau, nói về địa ngục vô gian đò, giáp dòng ngục thành lớn hơn 8 muôn dầm, thành đó thuần bằng sắt cao đến 1 muôn dầm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trong, trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác, riêng có một sở ngục tên là vô gian. Ngục này châu vi một muôn 8.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm, toàn bằng sắt cả. Lửa cháy hực hở suốt trên suốt dưới, trên tường ngục rắn sắt cho sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dầm, một người thọ tội thời tử thấy thân mình nằm đầy chất cả giường. Đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tử thấy thân của mình nằm chất cả giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm dời như thế. Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ giả xoa cùng với các loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn giường gươm, cặp mắt choi sáng như chớp nhoáng, mông tay cứng như đồng, móc ruột bầm chặt. Lại có quỷ giả xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tôi, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng rồi dồi lên trên không, lấy chĩa hưng lấy để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tôi, lại có răng sắt cắn đầu người tôi, nơi lông đốt khắp trong thân thể, đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cài bừa trên đó, lôi kéo người tôi nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn thân người tôi. Một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế trải qua ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại, thời lại sanh vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại, thời cũng xoay dần sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong thì sanh trở lại thế giới này. Những sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó, lại địa ngục đó có năm điều nghiệp cảm. Nên kêu là vô gián, năm điều đó là những gì? Một là tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vô gián. Hai là một người tội thân đầy chất cả ngục, nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều đầy chất cả ngục nên gọi là vô gián. Ba là những khí cụ để hành hình tội nhân, như chĩa ba gãy diều hâu, răng soi cho cõi giả cõi sai, cưa đục dao mắt chảo dầu soi lưới sắt, dây sắt lừa sắt ngựa sắt, da sống niền đầu, nước sắt nóng rưới thân. Đói thời ăn hoàng sắt nóng, khát thời uống nước sắt sôi. Từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau luôn, không một giây ngừng ngớt, nên gọi là vô gián. Bốn là không luận là trai hay gái, mượn mang mỏi rỡ già trẻ sang hèn, hoặc là rống là trời, hoặc là thần là quỷ. Hễ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ, nên gọi là vô gián vậy. Năm là nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thì từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không được, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sanh. Do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián vậy. Ngài Địa Tạng Bồ Tát chưa thưa thanh mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thì tên của những khí cũ để hành hình tội nhân cũng những sự thống khổ. Trong địa ngục đó giàu nên suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xiết lo rầu, bà chắp tay đánh lễ Bồ Tát mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư, Bồ Tát vấn trì. Lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Thế Tôn, con nương sức quái thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ức thế giới, để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo, nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đắng đổ thoát sinh dân. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định hay quen làm dữ, thời kết thành nghiệp báo dữ. Còn quen làm lành, thời kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm dữ, tùy theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong năm đường, không lúc nào tạm ngừng ngớt. Mê lầm chướng nạn trải, đến kiếp số nhiều như vi trần, ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, thoạt hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông Trúc đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp, phát nguyện rộng lớn độ hết cả hàng chúng sanh, bị tội khổ thì ta còn lo gì nữa. Định tự tại Dương Bạch Hồi. Khi Đức Phật giải lời như thế xong, trong pháp hỏi có một vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tử Tại Vương, ra bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thấy nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần khen ngợi như thế? Cuối mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Định Tử Tại Vương Bồ Tát, lòng nghe, phải khéo suy xét đó. Ta sẽ vì ông mà giải bài rõ ràng, ông vua nước lân cần. Vô lượng vô số na do tha bất khả thuyết kiếp về, thuở trước lúc đó có Đức Phật ra đời. Hiểu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai, ưng cung chánh biện trì minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dài vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia, thời ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước lân cận, hai vua đồng thực hành mười hạnh lành, làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác, hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương trước để dắt dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện: Tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện như tôi chẳng trước đổ những kẻ tội khổ, làm cho đều đăng án vui chứng quả Bồ Đề. Thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật, Đức Phật bảo ngài Định Tử Tại Vương Bồ Tát rằng: Ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là đức nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sanh tội khổ, thời chưa nguyện thành Phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Quán mục cứu mẹ lại vô lượng vô số kiếp về, thuở trước có Đức Phật ra đời, hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong thời mạt pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quán Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán, La Hán thọ cúng rồi hỏi: Nàng muốn những gì? Quán Mục thưa rằng: Ngài thân mẫu, tôi khuất tôi làm việc phước thiện, để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi. Chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào, La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát. Thời thấy bà mẹ của Quán Mục đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Quan Mục rằng, thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì, mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế. Quan Mục thưa rằng, ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạch, phần nhiều là hay ăn cá con và cành con, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tình đem số cá trạch của người đã ăn phải đến hơn nghìn muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán xót cái thương bèn dạy phương trước ngày khuyên Quan Mục rằng, ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, và vẽ đắp hình tượng đức Phật, thời kẻ còn cùng người mất đều được phước lợi vậy. Quan Mục nghe xong liền xuất tiền của quả tượng Phật mà cúng thờ. Nàng lấy đem lòng cùng kinh khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thấy thân của đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phong ánh sáng mà bảo Quan Mục rằng, chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thoát sanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lành thời liền biết nói, sau đó đưa tơ gái trong nhà sanh một đứa con trai, chưa đầy ba ngày đã biết nói. Kẻ đó buồn khóc mà nói với Quan Mục rằng, nghiệp duyên trong dòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người lâu nay ở chúng tôi tâm, từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào đáy địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiền, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói, Quan Mục biết chắc là mẹ mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng, đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng, do hai nghiệp giết hại sanh vật và chê bai măng nhiếc mà thọ báo khổ, nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó mà vẫn chưa được thoát khổ. Quan Mục hỏi rằng, những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng, những việc tội khổ nói ra càng bất nhân, dù đến trăm nghìn năm cũng không thuật hết được. Quan Mục nghe xong than thở rơi lệ, mà bạch cùng giữa hư không rằng: Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục, khi mãn 13 tuổi không còn có trọng tội, cùng không còn đó vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đầu, và hàng há tiền cùng thân gai, cùng kiếp không còn thọ những quả bao sâu đó nữa. Tôi đôi trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Qua Mục Như Lai mà phát lời thế nguyện rằng: Từ ngày nay nhân về sau, đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ, nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng nó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục súc sanh và ngã quỷ vân vân. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác vậy? Quan Mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai giải rằng: Này Quan Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thế nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ bao thân này sẽ phát sanh làm người phạm chi, sống lâu trăm tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tin kể được. Sao rốt sẽ thành Phật đổ nhiều hoán người, trời số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài định tự tại Vương Bồ Tát rằng: Vị La Hán phước lành đổ quán một thuở đo, chính là vô tận ý Bồ Tát thân mẫu của Quan Mục, là ngày giải thoát Bồ Tát. Còn Quan Mục thời là ngày đĩa tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra hằng hà sa số lời thế nguyện, độ khắp chúng sanh như thế. Trong đời sau như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhận đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ quỷ bán đại thừa, những chúng sanh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát, chừng trong khoảng khải mong tay, những chúng sanh đó liền đắng thoát khỏi bao khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen, cùng dâng cung các những y phục đồ ăn vật uống, các thứ trân bào, thời người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui thân diệu. Hoặc lúc phước trời hết sanh xuống chốn nhân gian, vẫn còn thường làm vị đế vương, trong trăm nghìn kiếp lại nhớ được cõi ngành nhân quả. Trong các đời trước của mình, này đính tử tại dương, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức quay thần rất lớn không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài đính tự tại vương bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương quay thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sanh. Ngài đính tự tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong, bèn cung kinh chấp tay lễ Phật mà lui ra. Tử Thiên Vương hỏi Phật, bây giờ bốn ông thiên vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kinh chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại nó phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn đổ chưa hết ngày, lấy còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa. Cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ, Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng, hay thay hay thay, nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi Diêm Phù Đề. Ở ta bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. Bốn ông thiên vương bạch rằng, dân bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe phương tiện giao qua. Đức Phật bảo bốn ông thiên vương rằng, từ kiếp lâu xa nhận đến ngày nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sanh mắc phải tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lấy dây mãi không dứt. Vì lẽ đó nên Ngài lại phát ra lời trống nguyện. Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề, nơi thế giới ta bà dùng trăm nghìn muôn ức cái phương chưa để giao qua chúng sanh này bốn ông thiên vương. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sanh vật, thì Ngài giải rõ quả báo vì ương lý đời trước mà phải bị chết yêu. Nếu gặp kẻ trộm cắp thời ngày giấy rõ quá bao nghèo khốn khổ sợ. Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngày giấy rõ quá bao làm chim sẻ sẻ bồ câu yến ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác thời ngày giấy rõ quá bao quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê thì ngày giấy rõ quá báo không lưỡi miệng lờ. Nếu gặp kẻ nóng giận thì ngày giấy rõ quá báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn thì ngày giấy rõ quá báo cầu muốn không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ buông lũng săn bắn thời ngày giấy rõ quá bao khinh hải điên cuồng mất mang. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ thời ngày giấy rõ quá bao trời đất tru lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ thời ngày giấy rõ quá bao cuồng mây đến chết. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác thì ngày giấy rõ quá bao thắt sanh trở lại hiện đời bị rối giọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non thì ngày giấy rõ quá bao cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo thì ngày giấy rõ quá bao đuôi đít cấm ngọng. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.